thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh cuốn 1 do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Mã Lai Á ngày 1 tháng 7 năm 2000. Kính thưa chư vị đại đức, chư vị pháp sư, chư vị đồng học, hôm nay mọi người chúng ta có duyên ở tại nơi đây để đàm luận Phật pháp, hy vọng đối với Phật pháp có chỗ nhận thức tiện cho việc học tập, để có thể thật sự đạt đến hiệu quả của sự học Phật. Phật pháp là vào hơn 2500 năm về trước, do Đức Thích Ca Mâu Ni Phật sáng lập ra. Sau khi Phật diệt độ, giữa khoảng 600 năm, Phật pháp truyền đến Trung Quốc. Trong lịch sử Trung Quốc ghi chép là triều nhà Hán, thời Hậu Hán, Vĩnh Bình năm thứ 10, cũng tức là công nguyên năm 67. Khái niệm này vô cùng rõ rệt. Phật pháp truyền vào Trung Quốc đã 2000 năm, trở thành sự yêu chuộng nhiệt liệt của triều đình và dân gian. Thời kỳ ban sơ của Phật giáo đích thật là nền giáo dục của Phật Đà, nền giáo học của Phật Đà, mà chẳng phải cái mà ngày nay chúng ta gọi là tôn giáo. Nhưng Phật giáo vào sau triều nhà Đường có chia thành tông môn giáo hạ. Đây là bản thân Phật pháp gọi là tông và giáo, cùng với định nghĩa của tôn giáo hiện nay hoàn toàn khác hẳn. Tông môn là chuyên chỉ cho truyền tông. Chúng ta biết được Phật pháp Đại Tiểu Thừa ở Trung Quốc tổng cộng có 10 cái tông phái. Tiểu Thừa có 2 tông phái là Thành Thực Tông và Câu Xá Tông. 2 tông này đến cuối đời nhà Đường thì đã suy yếu, hiện nay ở Trung Quốc chẳng còn nữa. Phật pháp Đại Thừa có 8 cái tông phái. Ngoài truyền tông gọi là tông môn ra, các tông khác đều trở thành giáo hạ. Đây là hai loại hoàn toàn khác nhau về phương thức giáo học. Cái sai biệt lớn nhất của nó là giáo hạ là y cứ kinh điển của Phật. Kỳ thật những kinh điển của Phật truyền xuống thì cũng giống như sách giáo khoa trong trường hiện nay, từ cạn đến sâu, tuần tự tiến dần. Giống như hiện nay chúng ta đi học, có tiểu học, trung học, đại học, đến viện nghiên cứu, cái này được gọi là giáo hạ. Về phần tông môn, đó tức giống như chúng ta hiện nay gọi là lớp giáo học, dành cho thiên tài. Nó chẳng có từng thứ, thậm chí 7-8 tuổi thì là có thể học viện nghiên cứu. Đây là nhà Phật chỗ gọi là người thượng căn. Đây chẳng phải người thường có thể học được. Vậy thì chỗ đặc sắc của nền giáo học của họ là tông môn, thì ngộ rồi mới khởi tu. Dĩ nhiên điều này rất khó. Sau khi đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh mới nói đến tu hành. Còn giáo hạ thì là khác. Giáo hạ là thuộc về tiệm tu, tuần tự theo lớp đưa lên, chậm rãi, từ từ, đem đức hạnh, trí tuệ, cảnh giới của mình hướng lên thăng tiến. Đây là tình hình khái lược của tông môn giáo hạ trong Phật môn. Còn về vấn đề Phật giáo biến thành tôn giáo, có thể nói là việc rất sau này. Chúng ta nhìn lại lịch sử của quá khứ, đại khái vào thời kỳ sau triều nhà Thanh. Bởi vì chúng ta nhìn thấy thời hưng thịnh của triều nhà Thanh, cũng tức là thời đại vua Khang Hy, Ung Chánh và Càn Long, Phật Pháp vẫn còn là giáo học, vẫn là giáo dục, cho thấy rằng trở thành tôn giáo thời gian chẳng phải rất lâu xa, nhưng quả thật nó đã trở thành tôn giáo rồi. Ngày nay chúng ta nói Phật giáo chẳng phải là tôn giáo, lời này chẳng thể nói được. Cho nên trong thời đại xã hội hiện nay, Phật giáo tổng cộng có 5 loại hình thức khác nhau, đồng thời tồn tại trong cái xã hội này. Chúng ta học Phật cần nên đem nó phân biệt rõ ràng. Thứ nhất là nền giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật giáo là giáo dục, chẳng phải tôn giáo. Đây là loại Phật giáo truyền thống. Thật tại mà nói, hiện nay đã rất ít thấy. Vì thì cái thường thấy nhất là loại Phật giáo đã biến chất, đã biến thành tôn giáo. Đem Thích Ca Mâu Ni Phật, đem Phật Bồ Tát xem như là thần minh. Đây tức là đã biến thành tôn giáo. Trong tôn giáo truyền thống, chúng ta tuyệt đối chẳng thể đem Phật Bồ Tát xem như thần minh. Vậy Phật Bồ Tát là người gì? Là thân phận gì? Địa vị gì? Trong Phật giáo truyền thống, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, nếu dùng cách nói hiện nay mà nói, thì Ngài là một người làm nghĩa vụ công tác cho nền giáo dục của xã hội đa nguyên. Đây là thân phận của Thế Tôn, địa vị của Thế Tôn. Chúng ta kẻ hậu học, làm học sinh của Phật, đệ tử của Phật cũng cần phải khẳng định chính mình, chúng ta là làm công tác cho nền giáo dục của xã hội đa nguyên. Công tác chia thành hai loại. Một loại là hoằng pháp, theo làm công tác giảng kinh giáo học. Còn loại kia là thuộc về hộ pháp, hộ trì đạo tràng, hộ trì chánh pháp, hộ trì đẩy mạnh hữu hiệu nền giáo dục của Phật Đà tại thế gian này, Hoàng và Hổ phải hợp, phải hợp tác một cách rất mật thiết. Hộ pháp thì giống như là mở trường học, làm đóng sự của nhà trường, đóng sự trưởng, hiệu trưởng, nhân viên công tác hành chính trong trường. Điều thuộc về hộ pháp. Còn hoàng pháp là giáo viên trong trường.
Hồng pháp là
hàng ngày dạy học sinh, dạy đại chúng, giáo viên và chức viên phải biện biệt rõ ràng. Chức viên thì hộ pháp, giáo viên thì hoằng pháp. Hai người thiếu một cũng chẳng được. Đây là truyền thống Phật giáo. Vậy còn về tôn giáo Phật giáo, họ đem nền giáo học bỏ mất. Chúng ta thử xem thời xưa Tòng Lâm và Tự Viện xưa kia đều là nơi giáo học của Phật giáo, là giống như nhà trường hiện nay. Mỗi ngày thời gian lên lớp trong đó là 8 tiếng. Trong kinh Phật thường nói nhi thời giảng kinh. Thích Ca Mâu Ni Phật là người Ấn Độ. Thuở xưa Ấn Độ đem một ngày đêm chia thành 6 thời. Ngày 3 thời, đêm 3 thời. Hiện nay chúng ta dùng lối chia của người Tây Phương, đem một ngày đêm chia làm 24 giờ, gọi là tiểu thời. Cái thời của Ấn Độ xưa kia lớn nhất. Một thời của Ấn Độ là 4 giờ của chúng ta hiện nay. Hai thời là 8 tiếng. Mỗi ngày chúng ta vào lớp 8 tiếng. Nó là trường học, nó là giáo dục, là giáo học. Ngoài ra 8 tiếng của sự tu hành. Tu hành những gì? Là phải đem phần lý luận, phương pháp học được trong Phật đường thực hiện vào cuộc sống thực tế của chúng ta, thực hiện trong việc làm, thực hiện trong cách xử sự đối người tiếp vật của chúng ta. Phật pháp chẳng trọng nói rỗng, Phật pháp trọng về thực chất, cho nên nó là nền giáo học chú trọng nhất về hiệu suất. Ở Trung Quốc vào năm đầu dân quốc, đại khái là khoảng 1920 trước sau, ông Âu Dương Cánh Vô tiên sinh, ông Thái Lâm trưởng của chúng ta nơi đây rất quen thuộc với ông Âu Dương Cánh Vô. Ông ta thường hay nghiên cứu. Âu Dương Cánh Vô tiên sinh đã từng ở trường Đại học Trung Sơn thứ tư diễn thuyết qua một lần, làm chấn động giới Phật giáo. Đề giảng của ông ta là Phật pháp phi tôn giáo, phi triết học, mà là môn học cần yếu của thế hệ hôm nay. Ông ta phân tích rất có đạo lý, nêu ra rất nhiều thí dụ chứng minh Phật giáo chẳng phải là tôn giáo, Phật giáo chẳng phải triết học. Vì Phật giáo là gì? Phật giáo là nền giáo dục chí thiện viên mãn đối với tất cả chúng sanh. Chúng ta cần đem bản chất của nó nhận thức rõ ràng. chúng ta học Phật là đệ tử Phật, tiếp tục lời dạy của Phật Đà để cải thiện cuộc sống của chúng ta. Chúng ta thử nhìn người thế gian, họ sống trong phiền não, sống trong ưu tư, thậm chí sống trong khủng bố. Nền giáo dục của Phật dạy chúng ta làm sao sống trong trí tuệ, sống trong hoan lạc. Nhà Phật thường nói thường sanh hoan hỷ tâm, cho nên cuộc sống của Phật Pháp là cuộc sống của trí tuệ cao độ, dùng cách nói hiện nay là cuộc sống của nghệ thuật cao độ, tràn đầy chân thiện mỹ tuệ. Chân thiện mỹ tuệ quyết định chẳng phải là khẩu hiệu trống rỗng, nó đích thật chắc chắn có thể thực hiện được. Có lẽ cũng có bạn học muốn hỏi, trong xã hội hiện tiền của chúng ta có thể thực hiện được chăng? Chưa được. Khẳng định có thể thực hiện được. Trong hai ngày nay, chúng tôi đã chọn một bộ kinh là Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Chúng tôi sẽ đem những trọng điểm và đại ý này giới thiệu với quý vị. Quý vị nếu có thể hiểu được, biết được làm sao học tập, thì có thể cải thiện cuộc sống của chính mình trên mọi phương diện. Chúng ta trong xã hội hiện tiền vẫn có thể sống cuộc sống của Phật Bồ Tát, cũng có thể sống cuộc sống của cực lạc thế giới, cũng có thể sống cuộc sống của Hòa Tạng và Nhất Chân Pháp Giới. Cho nên nền giáo học này đúng như Âu Dương Tiên Sinh chỗ nói là tất yếu của đời người. Thế Tôn là một nhà giáo dục, một đời phục vụ cho nền giáo dục của xã hội văn hóa đa nguyên. Cái đáng quý nhất là Ngài hiện thân nói Pháp, Ngài làm tấm gương cho chúng ta xem, là một nhà nghĩa vụ giáo dục, cùng Đức Khổng Tử của Trung Quốc rất tương tự. Hữu giáo vô loại, nền giáo học của Ngài đã siêu việt qua quốc độ, bây giờ gọi là siêu việt qua giới hạn quốc gia, siêu việt quần tộc, siêu việt tôn giáo. Hữu giáo vô loại, chỉ cần có thể phát tâm chịu theo học với Ngài thì Ngài đều vô cùng nhiệt tình để chỉ dạy. Từ trước đến nay chẳng có cự tuyệt bất cứ một học sinh nào cầu học với Ngài. Điều này khiến chúng ta vô cùng kính phục. Khổng Lão Phu Tử, người Trung Quốc chúng ta vô cùng tôn kính, nhưng lối giáo học và lòng từ bi của Khổng Tử nếu so với Đức Thế Tôn thì vẫn chưa đủ. Tại vì sao? Anh thử xem chỗ nói đến trong Luận Ngữ ghi chép ngôn hành của Khổng Phu Tử. Khổng Phu Tử dạy học sinh: cử nhất ngôn nhi bất nhi tam ngôn phản. Thì cái tâm chỉ dạy của Khổng Lão Phu Tử liền thấy mát mẻ. Nói một cách khác, Khổng Lão Phu Tử hy vọng đối tượng học sinh mà Ngài muốn dạy đó đều rất thông minh. Vừa mới điểm thì anh liền thông. Cách này thì Ngài thích dạy cho anh một nguyên tắc. Anh chẳng thể dùng một cách linh hoạt, chẳng thể quán thông, thì cách giáo học của Khổng Phu Tử đối với anh sẽ đem anh đặt vào hạng kém hơn. Tuy nhiên, Phật chẳng như vậy. Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân. Khổng phu tử vẫn còn xả, còn Phật Đà thì chẳng xả, một người cũng chẳng xả. Chẳng những năm xưa như vậy, nhà Phật cho nói đời đời kiếp kiếp, bao giờ anh phát tâm muốn học Phật, thì chư Phật Bồ Tát liền có cảm ứng. Chúng sanh có cảm, Phật tức có ứng. Cảm ứng đạo giao như hải triều âm. Thời tiết nhân duyên này quyết định chẳng thể bỏ qua. Đây là điểm khả ái của Thế Tôn, là chỗ đáng được chúng ta tôn kính, cũng là chỗ đáng cho chúng ta học tập. Chúng ta không thể không biết Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là người, chẳng phải thần, cũng chẳng phải tiên linh. Bồ Tát cũng là người, cũng chẳng phải thần tiên. Chữ Phật này là nghĩa gì? Chúng ta nhất định phải rõ ràng. Những danh từ thuật ngữ định nghĩa này, chữ Phật Đà là tiếng Phạn Ấn Độ được dịch âm, nghĩa của nó là trí giả, giác giả. Nói một cách khác, người này đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh, họ đã triệt để giác ngộ, triệt để minh bạch. Một tơ hào nghi hoặc sai lầm đều chẳng có. Thì người này chúng ta gọi họ là Phật Bồ Tát, cũng là tiếng Phạn Ấn Độ dịch âm. Nghĩa này là đối với vũ trụ nhân sinh đang cầu giác ngộ, họ cũng có trình độ trí tuệ và giác ngộ thích hợp, nhưng vẫn chưa viên mãn. Chưa viên mãn gọi là Bồ Tát, đã viên mãn thì gọi là Phật Đà. Chúng ta đem những danh từ thuật ngữ này hiểu rõ ràng mới biết được, thì ra Phật Bồ Tát, A-la-hán, Bích Chi Phật đều là danh xưng của học vị của sự giáo học của Phật Đà. Cũng giống như hiện nay trong trường có danh xưng của các cấp bậc học sinh, thạc sĩ, bác sĩ, vân vân. Trong ngành giáo dục Phật giáo, cấp bằng tối cao là Phật Đà, thứ đến là Bồ Tát, thứ đến nữa là Bích Chi Phật, thứ đến nữa là A-la-hán. Cho bốn cái danh xưng cấp bằng trong Phật giáo, chúng ta phải nên biết. Cho nên nhà Phật thường nói, người người đều nên thành Phật, đều nên làm Phật. Đây là mục tiêu tối trung cực của nền giáo học của Phật Đà. Giống như theo học trong nhà trường vậy, hy vọng mỗi một học sinh, mỗi một người đều có thể lấy được cấp bằng bác sĩ. Cho nên Phật Pháp là Pháp bình đẳng, đây là chân bình đẳng. Trong các bạn đồng học có số chẳng ít là tu học pháp môn Tịnh Độ. Hiện nay mọi người niệm kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh Vô Lượng Thọ có một câu vô cùng đáng được tán thán: nhất thiết giai thành Phật. Anh bảo điều này chẳng lợi hại lắm sao? Đây là tâm lượng như thế nào? chư Phật Như Lai hy vọng tất cả chúng sanh đều thành Phật, đều giống như Ngài, chẳng thể kém hơn Ngài, chẳng thể chẳng bằng Ngài. Đây là kỳ vọng của chư Phật Như Lai đối với tất cả chúng sanh, đương nhiên cũng bao gồm chính chúng ta trong đó. Chúng ta phải nên cố gắng, phải nên nỗ lực, chẳng thể cô phụ lời dạy bảo chân thành của Phật Bồ Tát. Vậy thì Phật Đà trong 49 năm rốt cuộc đã dạy chúng ta những gì? Chúng ta theo Ngài học những gì? Tôi nghĩ mỗi đồng học đối với vấn đề này đều vô cùng quan tâm. Kỳ thật, Phật trong tất cả kinh luận thường nói, đem cái tông chỉ, mục tiêu, phương hướng của sự giáo học của Ngài truyền thọ cho chúng ta. Kinh Bát Nhã nói, chư Pháp thật tướng. Bốn chữ này dùng cách nói hiện nay, tức là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Trong Phật môn thường nói, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh. Chân tướng là gì? Nếu đem chân tướng hiểu thấu rõ ràng, minh bạch rồi, thì người này, chúng ta xưng họ là Phật, xưng họ là Bồ Tát. Cho nên Phật và Bồ Tát là người điều này cùng tôn giáo thì là chẳng tương đồng. Phật cùng tất cả chúng sanh bình đẳng, sanh Phật bình đẳng, chúng sanh cùng Phật bình đẳng. Chư vị nhìn xem danh từ thuật ngữ sanh Phật, chẳng nói Phật sanh, đem địa vị của chúng sanh nâng lên. Chúng sanh đệ nhất, Phật ở phía dưới, chúng sanh cùng Phật bình đẳng. Tánh tướng nhất như, lý sự không hai. Đây là Đại Thừa Phật Lý trong Phật Pháp Đại Thừa nói đến. Những danh từ này đều đem tông chỉ giáo học của nhà Phật hiển thị cho chúng ta. Chúng ta từ trong này